Chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thêm một loại ma túy mới đã xuất hiện ở một số nước trên thế giới, trong đó có Đức, Thụy Điển, Ba Lan, Bỉ và gần đây nhất là Anh. Ma túy này có tên gọi là crocodile hay còn gọi là ma túy cá sấu, hiện được coi là nguy hiểm nhất thế giới. Theo đó, cơ thể của người sử dụng chất này sẽ bị tàn phá và dẫn đến tử vong nhanh chóng.
Bạo lực gia đình khủng khiếp hơn bạo lực thông thường bởi nỗi đau mà nó để lại dai dẳng, bế tắc, trải dài hơn cả một đời người, một thế hệ, đẩy nhiều con trẻ vào tệ nạn xã hội. Do vậy, bạo lực gia đình phải được coi là vấn đề của xã hội.
Nạn cướp giật ở thành phố Thái Nguyên đã có chiều hướng diễn biến phức tạp với tính chất ngày càng manh động, trắng trợn và liều lĩnh. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân không trình báo khi bị cướp đã làm cho quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn và vô tình đã dung túng cho những đối tượng cướp giật có cơ hội để tiếp tục phạm tội.
Trong mục tìm hiểu pháp luật, quý vị và các bạn theo dõi nội dung của Nghị định số 38 ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết. Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bạo lực gia đình khủng khiếp hơn bạo lực thông thường bởi nỗi đau mà nó để lại dai dẳng, bế tắc, trải dài hơn cả một đời người, một thế hệ, đẩy nhiều con trẻ vào tệ nạn xã hội. Luân thường đạo lý của người Việt, nền tảng đạo đức xã hội bị đe dọa, bào mòn. Bên cạnh đó, nó đã làm thiệt hại đến 3,19% GDP Việt Nam mỗi năm. Vậy nên, nó không phải và không thể bị coi là chuyện nội bộ của từng gia đình, mà phải được coi là vấn đề của xã hội và phải được toàn xã hội tham gia giải quyết.
Đó là chia sẻ của bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái 25 tháng 11. Bà Hoàng Thị Ái Nhiên cho biết, bạo lực trên cơ sở giới hiện đang là vấn đề mang tính toàn cầu. Nó không chỉ xảy ra ở các nước kém phát triển, các nước đang phát triển, mà cả với các nước phát triển. Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới vẫn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia, bởi tổn thất mang đến cho phụ nữ và trẻ em gái cũng như gây thiệt hại không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Ở Việt Nam, theo thống kê của Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, 5 năm trở lại đây, số vụ bạo lực gia đình được ghi nhận khoảng 20.000 vụ mỗi năm, với mức độ bạo lực ngày càng nghiêm trọng. Năm 2014, báo cáo của các tổ chức phi chính phủ đã chỉ ra, cứ 2 đến 3 ngày ở Việt Nam lại có một người bị giết hại liên quan đến bạo lực gia đình, trong đó đa phần là phụ nữ và trẻ em. Năm 2015, có 31 phụ nữ, 7 trẻ em bị người thân giết hại. Theo con số thống kê chưa đầy đủ, 6 tháng đầu năm 2016 đã có 20 phụ nữ, trẻ em thiệt mạng do bạo lực gia đình, trong đó có những vụ bạo lực rất dã man. Chỉ tính riêng ở ngôi nhà Bình Yên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong tổng số hơn 600 phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, có đến 75% bị ít nhất 3 hình thức bạo lực trở lên. Rất nhiều chị bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng, một số đã tự tử vài lần và may mắn được cứu. Nhiều chị bị tổn thương di chứng đến hết đời như bị cụt tay, chân, tổn thương đầu, cột sống, suy giảm sức khỏe đến hơn 70%. Nhiều cháu bé phải điều trị tâm lý trong thời gian dài tại ngôi nhà Bình Yên và Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Việt Nam đã và đang nỗ lực trong hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ. Hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người đã được ban hành. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đã được đẩy mạnh. Các mô hình hoạt động hỗ trợ nạn nhân đã được triển khai, đặc biệt trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ với các phòng tư vấn, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và ngôi nhà Bình Yên. Tuy nhiên, giữa luật pháp và thực thi còn khoảng cách. Quan niệm tư duy giải quyết vấn đề bạo lực gia đình chưa có sự thay đổi căn bản, còn đổ lỗi cho nạn nhân, còn sự thờ ơ của chính quyền, xã hội, hệ thống cơ sở hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình chưa đáp ứng được nhu cầu. Theo bà Hoàng Thị Ái Nhiên, để tiến tới một xã hội, một gia đình không có bạo lực đối với phụ nữ, và để phụ nữ được an toàn vẫn còn là một chặng đường dài, đòi hỏi nhiều nỗ lực và cam kết hành động mạnh mẽ của tất cả chúng ta.
Trang tin tiengchuong.vn thông tin, chlorcorin hay còn gọi là ma túy cá sấu hiện được coi là ma túy nguy hiểm nhất trên thế giới. Theo đó, cơ thể của người sử dụng chất này sẽ bị tàn phá và dẫn đến tử vong nhanh chóng. Tên gọi này là do vùng da quanh chỗ chích thuốc, sau đó sẽ đóng vảy như cá sấu.
Theo thông tin đăng tải trên RFI, chlorcorin còn được gọi là ma túy cho người nghèo vì giá thành rẻ hơn heroin rất nhiều. Con nghiện chlorcorin đầu tiên được phát hiện tại Siberia vào năm 2002. Rất nhiều người đã chết ngay sau lần đầu tiên tiêm chích chlorcorin. Kể từ khi được phát hiện tại Siberia, ma túy cá sấu đã lan sang nhiều nước trên thế giới. Thành phần chính của chlorcorin là dexamethasone, một loại dẫn xuất của morphine. Dexamethasone được tổng hợp tại Mỹ vào năm 1932 và là một loại thuốc giảm đau cực mạnh. Tuy nhiên, sau đó giới bác sĩ đã khuyến cáo không sử dụng dexamethasone vì chất này có khả năng gây nghiện rất cao. Thế nhưng, loại chất gây nghiện này xuất hiện vào năm 2002 tại Siberia và vùng cực đông của Nga. Chỉ trong vòng 3 năm, nó đã lan rộng sang khắp lãnh thổ Nga. Theo báo cáo năm 2009 của nhà chức trách Nga, chlorcorin ngày càng được nhiều con nghiện dùng thay thế heroin vì giá rẻ và dễ pha chế. Theo tờ báo Nga Pravda, trong 3 tháng đầu năm 2011, nhà chức trách Nga đã thu giữ được 65 triệu liều chlorcorin. Sau đó, Nga đã công bố một loạt biện pháp như bắt buộc học sinh phải làm xét nghiệm ma túy cá sấu, xây dựng mạng lưới bệnh viện tư để điều trị chứng nghiện chlorcorin, đồng thời tìm cách hạn chế thị trường chất codeine, thành phần chính của chlorcorin. Trong năm 2016, nhà chức trách Nga cũng đưa ra con số 100.000 người nghiện chlorcorin, song các hiệp hội cho rằng có tới 1 triệu người nghiện ma túy cá sấu và tỷ lệ tử vong khi sử dụng chlorcorin là rất cao. Hiện các trường hợp nghiện loại ma túy này đã xuất hiện tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Đức, Thụy Điển, Ba Lan, Bỉ và gần đây nhất là tại Anh. Chlorcorin được pha chế từ các chất rất dễ mua như codeine, iốt, xăng, sơn và phốt pho đỏ, với thời gian pha chế chỉ mất khoảng 45 phút. Những kẻ nghiện sau đó dùng chất này tiêm thẳng vào mạch máu, thiếu thuốc sẽ khiến người nghiện vô cùng đau đớn. Do chlorcorin chứa nhiều cặn bẩn khiến cơ thể không tự đào thải được trong máu, do đó cơ thể sẽ bị hủy hoại nhanh chóng bởi các chất độc này. Phần da xung quanh nơi tiêm thuốc cũng sẽ bị hoại tử, khiến phần thịt và cơ bị thối rữa, chỉ còn trơ lại xương, các cơ quan trong cơ thể cũng bị hủy hoại. Theo các bác sĩ, người nghiện chlorcorin sẽ sống được không quá 3 năm và đa số tử vong chỉ sau 1 năm đầu tiêm thuốc. Tại Việt Nam, hiện nay chưa phát hiện trường hợp bị chlorcorin ăn thịt nào ở Việt Nam. Các cơ quan chức năng ở Việt Nam cũng đã lên kế hoạch đề phòng sự xâm nhập của loại ma túy này. Tuy nhiên, lâu nay thế giới có loại nào thì chỉ một thời gian ngắn sau, thị trường ngầm trong nước cũng xuất hiện loại đó. Do đó, mối lo ngại về hiểm họa mang tên ma túy chlorcorin hay còn gọi là ma túy cá sấu ngày càng nặng nề hơn. Các bạn trẻ không nên vì thiếu hiểu biết, có tâm lý muốn thử cảm giác, muốn khẳng định mình mà bị lôi kéo, rủ rê sử dụng thứ ma túy chết người này.
Thưa quý vị và các bạn, nạn cướp, cướp giật ở thành phố Thái Nguyên đang có diễn biến phức tạp với tính chất ngày càng manh động, trắng trợn, liều lĩnh. Chúng gây bất an cho người tham gia giao thông nói riêng và người dân trên địa bàn thành phố nói chung.
Từ thực tế tình trạng cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua, có thể thấy các đối tượng ăn hàng đơn lẻ hoặc những băng nhóm cướp giật có tổ chức, bất chấp khu vực trung tâm thành phố hay trên các tuyến đường vùng ven, cứ có cơ hội là chúng ra tay và ngày càng trở nên liều lĩnh hơn. Mới đây vào khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2016, trong khi đang tuần tra trên tuyến đường Quang Trung thuộc địa phận tổ 19 phường Thịnh Đán, tổ công tác của Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố phát hiện hai đối tượng đang có hành vi áp sát hai học sinh nam để cướp tài sản, khiến cho hai học sinh này ngã ra đường. Sau khi thực hiện hành vi cướp giật một điện thoại di động, chúng tăng ga bỏ chạy theo hướng đi Hồ Núi Cốc. Các trinh sát của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tiến hành truy đuổi và bắt gọn hai đối tượng này. Tại cơ quan công an, chúng khai trước đó đã thực hiện 5 vụ cướp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các huyện lân cận. Đây chỉ là một trong nhiều vụ cướp giật xảy ra trong thời gian gần đây. Trao đổi với chúng tôi về tình trạng cướp, cướp giật xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian gần đây, Thiếu tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết. Tội phạm cướp, cướp giật thường lợi dụng người dân khi lưu thông trên những tuyến đường vắng để tài sản hớ hênh là chúng cướp.
Tội phạm cướp giật tài sản thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố đã liên tục xảy ra. Bọn tội phạm cũng thường lợi dụng khi người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường vắng, đưa dân cư vào các khoảng thời gian buổi trưa, buổi chiều tối. Đặc biệt là phụ nữ thường đeo túi sách trên vai, đeo đồ trang sức hoặc là sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện giao thông. Các đối tượng sử dụng xe mô tô che hoặc là tháo biển kiểm soát. Khi phát hiện xem có ai sơ hở trong quản lý tài sản thì chúng sẽ tiến hành áp sát và thực hiện hành vi cướp giật. Người bị hại thường không chủ động, rất dễ gây ra, ngoài cái tài sản bị mất ấy, thì rất dễ gây ra người bị hại là bị ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của mình. Khi đối tượng giật thì bị hại bất ngờ sẽ có rất dễ, ví dụ ngã ra đường. Thì cái loại tội phạm này thì đặc biệt là rất gây hoang mang và bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Các đối tượng cướp giật cũng ngày càng trắng trợn hơn. Mới nhất là vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 22 tháng 11 năm 2016, tại khu vực chợ Vó Ngựa thuộc tổ 15 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1968, đang bán thịt lợn tại cổng chợ, thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy tới cướp chiếc túi sách rồi bỏ chạy. Khoảng 50 mét thì nhảy lên xe máy hiệu Exciter màu xanh do đồng bọn chờ sẵn và tẩu thoát. Tài sản bị mất gồm 20 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động. Từ vụ việc trên có thể thấy, các đối tượng này đã có thời gian quan sát người bị hại, biết được trong túi của bà Liên có nhiều tiền mặt, nên lợi dụng lúc bà Liên sơ hở đã trắng trợn lao vào cướp. Dù vụ cướp đã xảy ra được hơn chục ngày, nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, bà Liên vẫn còn thấy hoảng sợ như vụ việc vừa mới xảy ra.
Tôi đang ngồi bán hàng ở đây này, túi tôi để bên cạnh này, thì đang kiểu mải lúi húi ấy. Tự dưng có một thanh niên đâu nó xông vào cái, tôi không để ý đâu. Nó xông vào cái, nó cướp một cái, nó chạy luôn. Chạy ra đến kia thì có một thanh niên đỗ xe đấy. Thế là nó nhảy lên xe, nó chạy thì tôi chưa kịp định thần lại. Tôi chạy ra, tôi hô được mấy câu thì nó phóng lên xe, nó chạy mất rồi. Không ai để ý. Đấy, nó bịt khẩu trang này, không nhìn rõ. Tôi quá hoảng sợ mà tôi thấy coi như là nó, bọn ở đây nó quá manh động mà tôi thấy nó sợ thật. Chưa bao giờ cái vụ cướp như thế. Nên tôi thấy là tôi run lắm. Bây giờ tôi ngồi bán hàng tôi cũng vẫn run, lúc nào cũng cảm tưởng nhìn thấy thanh niên nào cũng thấy nghi ngờ.
Trước tình trạng cướp giật diễn biến ngày càng phức tạp, liều lĩnh, trắng trợn, gây hoang mang cho người dân, công an thành phố đã tăng cường tuần tra, lập mạng lưới theo dõi đối tượng nghi vấn để ngăn chặn từ đầu. Đồng thời tập trung lực lượng tuần tra mật phục ở các tuyến đường thường xảy ra cướp giật như Quang Trung, đường Cách Mạng tháng 8 để kịp thời phát hiện và chấn áp hành vi cướp giật tài sản. Đồng thời chú trọng công tác phòng chống tội phạm từ tai mắt quần chúng, lập hồ sơ theo dõi những băng nhóm nghi vấn. Tính từ tháng 10 năm 2015 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hàng chục vụ cướp giật tài sản. Cơ quan chức năng đã đưa ra truy tố 3 vụ cướp và 5 vụ cướp giật. Tuy nhiên, việc điều tra, bắt các đối tượng phạm tội đưa ra truy tố còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc người bị cướp tài sản không trình báo cơ quan công an. Khi đã bắt được quả tang đối tượng thực hiện hành vi cướp giật, nhưng người bị cướp đến thời điểm này vẫn chưa trình báo, khiến cho quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Việc không trình báo vụ việc với lực lượng chức năng của người dân đã vô tình dung túng cho những đối tượng cướp giật có cơ hội để tiếp tục phạm tội. Để ngăn ngừa và phòng chống xảy ra cướp giật tài sản, cơ quan công an đề nghị người dân cần lưu ý.
Trước cái tình hình nói trên, công an thành phố Thái Nguyên có một số cái lưu ý như sau. Thứ nhất là mọi người dân khi tham gia giao thông có mang theo tài sản phải nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình, không để tài sản sơ hở tạo điều kiện thuận lợi cho loại tội phạm này hoạt động. Và đặc biệt khi có vụ việc xảy ra, kịp thời trình báo cơ quan điều tra để cơ quan điều tra tiến hành điều tra làm rõ đối tượng gây án và xử lý trước pháp luật nhằm giáo dục và phòng ngừa chung. Về phía gia đình thì cần phải quản lý chặt chẽ con em, không để con em mình tham gia vào các tệ nạn xã hội dẫn đến con đường phạm tội nói chung và phạm tội cướp giật nói riêng. Phía các cơ quan ban ngành địa phương cũng như các nhà trường đóng trên địa bàn thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, phát động quần chúng nhân dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và loại tội phạm cướp giật nói riêng để góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Có thể thấy, ngoài sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, thì để tránh trở thành mồi ngon của các đối tượng cướp giật, thì người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, hạn chế bày của trước mặt các đối tượng, du thực trên đường.
sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển trào để thấy bờ bên rộng, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la, và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa, sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư, và sao không là bão là sông là ánh lửa đến đông, và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung, sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển trào để thấy bờ bên rộng, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là bão là sông là ánh lửa đêm đông, và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung, sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư, và sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư.
Tìm hiểu pháp luật.
Nội dung tiếp theo của Nghị định số 38 ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Chương 1, quy định chung. Điều 1, phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm về 1. Công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 2. Bảo đảm an toàn thực phẩm, biến đổi gen. 3. Cấp thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 4. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu. 5. Ghi nhãn thực phẩm. 6. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. A. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. B. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. C. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương. D. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban dân các cấp. D. Phối hợp giữa các bộ quản lý ngành trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 7. Thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam, sau đây gọi chung là tổ chức cá nhân.
Chương 2. Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Điều 3. Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 1. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm, sau đây gọi chung là sản phẩm, đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. 2. Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường, cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.
Điều 4. Tiếp nhận bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 1. Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tiếp nhận hồ sơ, đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm, bao gồm thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các sản phẩm nhập khẩu và thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm. 2. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm sản xuất trong nước của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm đó đóng trên địa bàn, trừ các sản phẩm đã quy định tại khoản 1 điều này. 3. Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với hồ sơ công bố hợp quy theo mẫu được quy định tại mẫu số 01A, ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp không cấp giấy tiếp nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản. Trường hợp không cấp giấy tiếp nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp. 4. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo mẫu được quy định tại mẫu 01B, ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp không cấp giấy xác nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp. 5. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng theo mẫu được quy định tại mẫu 01B, ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp không cấp giấy xác nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp. 6. Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo công khai các sản phẩm đã được cấp tiếp nhận bản công bố quy định hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trên trang thông tin điện tử, website của mình và trên phương tiện thông tin đại chúng khi có yêu cầu. Định kỳ hàng tháng, các sở y tế báo cáo Bộ Y tế kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Điều 5. Hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật. 1. Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định bên thứ 3, hồ sơ gồm: A. Bản công bố hợp quy được quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo nghị định này. B. Bảng thông tin chi tiết sản phẩm được quy định theo mẫu số 03A hoặc mẫu số 03C ban hành kèm theo nghị định này, có đóng dấu giáp lai của bên thứ 3. C. Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ 3, bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. D. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương, bản sao công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. 2. Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm bên thứ nhất. Hồ sơ gồm: A. Bản công bố hợp quy được quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo nghị định này. B. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm được quy định tại mẫu số 03A hoặc mẫu số 03C ban hành kèm theo nghị định này. C. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do các đối tượng sau cấp. Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận, bản gốc hoặc bản sao có công chứng, hoặc phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận, bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự. D. Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại mẫu số 04, ban hành kèm theo nghị định này, bản xác nhận của bên thứ nhất. D. Kế hoạch giám sát định kỳ, bản xác nhận của bên thứ nhất. E. Báo cáo đánh giá hợp quy, bản xác nhận của bên thứ nhất. G. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương. Bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bà ơi, nhanh chuẩn bị hành lý, mình đi thăm thằng cả với cháu nội thôi.
Ông ấy đi đâu về mà nói chuyện lạ thế? Thằng cả nhà mình nó đang ở Pháp kia mà.
Hôm trước mình gửi tiết kiệm ở Sacombank, có chương trình khuyến mãi sinh nhật vui, xuân hạnh phúc, bà nhớ không?
Nhớ chứ, mình còn trúng bao nhiêu là quà, nào máy xay thịt, nào máy nướng bánh mì, máy trồng rau mầm, mình còn đổi được bộ chén sứ hoa văn với lọ thủy tinh đẹp ơi là đẹp, khi đổi điểm tích lũy phí dịch vụ nữa kia mà.
Tôi mới đi quay số về, mình trúng được giải nhất là chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người. Tôi vội vàng chạy về đây báo với bà ngay đấy.
Ôi giời ơi, thật hả ông? Tôi phải gọi điện báo ngay cho thằng cả đây.
Chưa hết đâu, khi gửi tiết kiệm vào ngày sinh nhật của Sacombank 21 tháng 12 2016 sắp tới, mình còn được nhân đôi điểm thưởng và tham gia buổi quay số đặc biệt với giải thưởng hấp dẫn là 25 chuyến du lịch Thái Lan trị giá 8 triệu đồng một giải đấy.
Vui quá ông ạ, tôi phải nói với thằng Út với mấy người bạn đến Sacombank gửi tiền ngay mới được.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 555 5588 hoặc truy cập www.sacombank.com.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài của trang tin điện tử tiengchuong.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.